Hai câu cuối cùng: nhất thiết chư nguyện tốc thành tựu, vĩnh vô nghiệp chướng năng già chỉ. Hai câu này nói sau khi mình thành tựu giáo hóa hết thảy chúng sanh. Chư Phật Như Lai thị hiện trong thế giới chúng sanh, thường cũng thị hiện có nghiệp chướng. Chư vị phải biết nghiệp chướng đó là thị hiện, đều là phương pháp giáo hóa của các ngài, là nghi thức giáo học, chứ chẳng phải thật. Các ngài thị hiện như vậy nhằm giúp phàm phu chúng ta cảnh giác đến việc nhân quả rất đáng sợ. Thánh nhân thế gian Khổng Lão Phu Tử, trong truyền ký chúng ta đọc thấy Khổng Tử tuyệt lương ở đất trần, ngài cũng phải chịu đói. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng bị quả báo phải dùng lúa cho ngựa ăn hết 3 tháng. Đã từng đi khất thực nhưng không có người cúng dường. Việc này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ nhân quả. Dù đã thành Phật, thành Thánh, cũng không thể thay đổi nhân quả. Hồi xưa Bách Trường Đại Sư đã nói rất hay: người đại tu hành không lầm nhân quả. Nói không lầm chứ chẳng nói không có nhân quả. Không lầm nhân quả là như thế nào? Hiểu rõ ràng nhân quả, đến lúc chịu quả báo thì họ vui lòng thọ nhận. Họ biết là họ đã tạo nhân gì trong quá khứ, nên ngày nay phải thọ nhận quả báo này. Họ biết thật rõ ràng, thật rành rẽ. Các cái người thế gian khi thọ quả báo khổ, họ không biết, không biết là nguyên nhân gì, cứ cho rằng do người khác tạo ra, oán trời trách người. Lúc thọ báo lại tạo thêm tội nghiệp. Cứ như vậy nhân quả xoay dần, càng ngày càng tệ, càng ngày càng đi xuống. Người hiểu rõ nhân quả thì khi thọ nhận quả báo sẽ không đọa lạc, họ có thể nâng cao cảnh giới của họ. Họ thật sự hiểu câu một miếng ăn, một thức uống đều do tiền định. Dù gặp người ta phá hoại, gây tổn hại cho chúng ta, tất cả đều là vì đời trước mình đã gây tổn thương cho họ. Ngày nay họ tới hại chúng ta, đó là báo ứng. Mình hiểu rõ, mình nhận chịu, vui vẻ tiếp nhận, chẳng oán trách, chẳng oán hận, thì nút mắt ấy sẽ được cởi mở. Khi gặp gỡ lần sau sẽ vui vẻ, chẳng còn oán hận. Như vậy có thể giải quyết vấn đề. Tuyệt đối không dùng tâm trả thù để giải quyết vấn đề. Chứ gì phải biết trả thù không thể nào giải quyết được. Nếu trả thù bạn giết người đó, giết hết dòng họ của người đó, đời sau họ sẽ giết hết dòng họ của bạn. Nhân quả sẽ xoay dần, càng ngày càng tàn khốc. Nói cách khác, càng đọa càng sâu. Làm vậy không phải là cách giải quyết vấn đề. Thật sự giải quyết vấn đề là phải tháo gỡ gút mắt, tháo cái gút ra. Hết thảy những quả báo bất thiện đều phải nhẫn chịu, thì bạn mới có thể hóa giải. Trên đường Bồ Đề, bất luận là chính mình tu hành hay hoằng pháp lợi sanh, thì chướng ngại đều được dẹp hết. Chư Phật Bồ Tát thị hiện nhiều hình tướng khác nhau, đều có mục đích giúp cho chúng ta giác ngộ, làm cho chúng ta hiểu rõ, cũng là nhằm dạy cho chúng ta nên làm như thế nào. Nói thật ra đó chính là đời sống. Phật dạy cho chúng ta cách sinh sống, cách xử thế, cách làm người. Kim lễ đại sĩ tượng quan trọng nhất là hiếu kính. Hiếu kính phải mở rộng tới đâu? Tới hết thảy người ác, hết thảy kẻ có oán thù với mình, đều phải dùng tâm hiếu kính đối xử với họ. Nguyện thứ nhất của Bồ Tát Phổ Hiền dạy chúng ta lễ kính chư Phật. Kính tức là hiếu kính, tuyệt đối không có phân biệt, không có sai khác. Như vậy mới là thật sự tu hành, thật sự chuyển nghiệp. Chuyển nghiệp được rồi thì quả báo cũng sẽ chuyển. Xin xem tiếp đoạn sau. Hữu nhân phát tâm niệm kinh điển, dục độ quần mê siêu bỉ ngạn, tuy lập thị nguyện bất tư nghị, toàn độc toàn vong đa phế thất, tương nhân hữu nghiệp chướng hoặc cố, ư đại thừa kinh bất năng ký. Đoạn thứ tư nói về việc cầu trí huệ. Đoạn này khá dài. Trước hết nói, tại sao bạn không có trí huệ? Vì bạn có nghiệp chướng từ đời trước. Nghiệp chướng đó chướng ngại trí huệ của bạn. Tuy gặp Phật Pháp, gặp thiện hữu, bạn đã hiểu rõ, bạn đã phát tâm. Phát tâm rất tốt, đó là tâm Bồ Đề. Thông thường khi phát tâm như vậy, bạn sẽ được chư Phật hộ niệm. Đây là thật. Tuy được chư Phật hộ niệm, nhưng trí huệ của mình vẫn không mở mang y như cũ. Đó là vì chúng ta có nghiệp chướng. Chư Phật Như Lai chẳng có cách chi tiêu nghiệp chướng của chúng ta. Mọi người phải hiểu đạo lý này. Không phải là Phật Bồ Tát không bảo hộ bạn, không chăm sóc bạn. Thật sự Phật Bồ Tát có bảo hộ, có chăm sóc. Nhưng nghiệp chướng mà bạn đã tạo thì Phật Bồ Tát cũng đành bỏ tay. Nghiệp chướng nhất định phải do mình tiêu trừ. Phật Bồ Tát dạy phương pháp, dạy những đạo lý này cho bạn. Bạn hiểu được những đạo lý dạy trong kinh điển, bạn tin tưởng lời dạy của Đức Phật, bạn làm theo phương pháp đó, như vậy mới gọi là tu hành, mới có thể tiêu nghiệp chướng. Phương pháp tiêu nghiệp chướng căn bản nhất, có hiệu quả nhất, chính là hiếu. Do đó kinh Địa Tạng cũng là kinh căn bản. Đạo lý là như vậy. Chúng ta có thể hiếu thuận cha mẹ, hiếu thuận hết thảy chúng sanh, tôn kính cha mẹ, tôn kính hết thảy chúng sanh, thì nghiệp chướng gì cũng có thể tiêu trừ. Thật sự có tâm hiếu kính còn tạo tội nghiệp nữa sao? Còn có ác ý đối xử với hết thảy chúng sanh hay sao? Không thể nào. Đó là thật sự đoạn hết thảy điều ác, tu hết thảy điều thiện. Do đó bạn mới biết hiếu kính là căn bản. Tại sao trong kinh này Đức Phật dạy chúng ta trước hết nên chiêm lễ tượng đại sĩ? Đạo lý là như vậy. Cho nên nguyện rất tốt, Phật Bồ Tát cũng chăm sóc bạn. Nhưng bạn đọc kinh, vừa đọc liền quên. Cho dù nghe nhiều cũng không thể khai ngộ. Người đó có nghiệp chướng mê hoặc, cho nên chẳng thể đọc tụng ghi nhớ kinh Đại Thừa. Sau đó Đức Phật dạy chúng ta phương pháp cúng dường Địa Tạng dĩ hương hoa, y phục ẩm thực chư ngoạn cụ. Đoạn trước trong phần Trường Hàng đã nói, đã dạy cho chúng ta phương pháp tu hành. Việc cúng dường, chứ gì nghĩ coi, nếu không có hiếu kính thì làm sao cúng dường? Trong 10 nguyện phổ hiền, mỗi nguyện sau đều phải dựa trên nguyện trước. Giống như chúng ta xây nhà, nguyện thứ nhất là tầng trệt, nguyện thứ hai là lầu hai. Tầng thứ nhất chưa xây xong thì làm sao xây tầng lầu thứ hai? Hai tầng xây xong thì mới xây tầng thứ ba được. Đó là đạo lý. Cho nên nguyện sau đều xây dựng trên cơ sở của nguyện trước. Từ đây mới biết Pháp Môn Địa Tạng là cơ sở, là nền tảng của sự tu hành Bồ Tát. Quán Âm là từ bi, từ bi là từ cơ sở, từ căn bản Địa Tạng mà khởi lên. Nếu bạn không có hiếu kính thì từ bi khởi lên từ đâu được? Từ bi chẳng có hiếu kính là từ bi giả. Người như vậy nhất định là có ý đồ, có mục đích. Một người không hiếu thuận cha mẹ mà đi hiếu thuận kẻ khác, đâu lẽ nào như vậy? Như vậy là không hợp lý. Không có lễ kính thì làm sao có tán thán? Tán thán mà không có lễ kính, chúng ta biết được đó là giả dối, chẳng phải thiệt. Cúng dường mà không có lễ kính thì đó là nịnh hót, tên bốc, bợ đỡ. Cho nên hiếu kính là căn bản, cơ sở. Trong thế pháp và Phật pháp, muốn có thành tựu thực sự thì phải bắt đầu thực hiện từ chỗ này. Làm thế nào mới thực sự làm được hiếu kính? Phải hiểu thấu lý luận trong kinh điển. Được vậy thì bạn mới hiểu rõ hiếu kính là tánh đức, là cơ sở của tánh đức. Bộ kinh này chính là kinh mở mang tánh đức của chúng ta. Do đó trong hạnh nguyện phổ hiền, trước hết là lễ kính, xưng tán, rồi mới tới cúng dường. Cúng dường Bồ Tát dùng hương hoa, y phục, thức ăn, thức uống, đồ trân hoàng. Những ý nghĩa tiêu biểu pháp này đã được nói ở phía trước. Thời đại hiện nay của chúng ta đúng là nhiều tai nạn. Không những chúng sanh có nghiệp chướng sâu nặng, chính mình cũng có nghiệp chướng sâu nặng. Chúng ta nên nghĩ coi, làm thế nào để giúp mình, giúp người khác. Mình tu học thuận tiện như thế nào thì cũng nên tạo ra sự thuận tiện cho người khác. Nên biết Phật pháp không có nhất định. Trong kinh thường dạy chúng ta nguyên tắc: tùy loại hóa thân, tùy cơ thuyết pháp. Tùy nghĩa là hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Nếu bạn không thuận không tùy thì không những chẳng thể độ chúng sanh mà cũng chẳng thể độ chính mình. Tại sao không thể độ chính mình? Không thể tùy nghĩa là chấp trước, tức là phân biệt chấp trước. Không thể phá trừ tâm chấp trước thì không thể ra khỏi lục đạo. Chúng ta phải hiểu đạo lý này. Do đó phải biết tùy thuận. Chứng duyên trong thế gian đích thực là rất nhiều. Yêu ba quỷ quái, ma chướng, hữu hình hoặc vô hình. Vô hình là từ quỷ thần. Mà chúng hình thành như thế nào? Đều là những ác nghiệp mình đã tạo từ vô lượng kiếp tới nay. Ác nghiệp sẽ tạo thành chướng ngại, thiện nghiệp cũng tạo thành chướng ngại. Thiện nghiệp là ái duyên. Chúng tôi thường nghe các bạn đồng tu nói, Phật dạy chúng ta phải xả, phải buông xuống. Nhưng tôi không buông xuống con cháu được. Đó là vì ái duyên. Buông không nổi oán hận của quan gia đối đầu, buông không nổi ý niệm báo thù. Không buông nổi ái duyên, tất cả đều trở thành chướng ngại. Đây là những nghiệp đã tạo đời trước hoặc đời nay. Chúng ta phải biết, phải hiểu rõ, phải giác ngộ.